Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Nhưng thưa quý vị thính giả, kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã giải thích cho chúng ta hiểu về cái nhìn thế dưới thập nhị nhân duyên và nhận ra tại sao có cái sự hỗn loạn này. Thế thưa Thầy, hôm nay thì Thầy cho chúng con biết có những cái phương cách nào để cho mình có thể mà mình ra khỏi được cái sự hỗn loạn mà được an bình hơn.
Trước hết thì mình sẽ nói với các bạn về cái giai đoạn hỗn loạn này là thuộc về cái giai đoạn quả rồi. Tức là trong cái hình vẽ mà Thầy muốn các bạn có trong đầu là mình nhìn mà các bạn bẻ bốn cái tầng lầu và cái tầng hầm đó. Thì cái chuyện xảy ra bây giờ mình thấy trong thời gian hỗn loạn xảy ra cái tầng lầu 4. Nhưng mà cái tầng đầu tiên đó, tầng 1, tầng 2, tầng 3 mình không có giải quyết thì cũng được. Mà phía dưới cái tầng hầm đó mà mình cũng không giải quyết cũng được. Tại vì mình thấy nó chảy ở trên kia nè. Nhưng mà mình thật sự là đó là cái quả thật sự là chảy dưới này nè. Cho nên nhiều khi đó là cái lửa nó không dập tắt mà nó quả rất lớn ra rồi. Cho nên mình khó dập tắt lắm. Nhưng mà mình hy vọng rằng trong một cái chỗ khác, cái nơi khác, cái lúc khác hoặc là ở trong một cái thời điểm nào khác mình làm. Nhưng mà cái sự hiểu biết về cái nguyên nhân của cái chảy đó đó là thì nó giúp cho mình rất nhiều trong cái chuyện là mình không tái tạo ra một cái chu kỳ luân hồi mới. Tức là nếu không thì là mình lại tiếp tục tạo ra một cái chu kỳ luân hồi mới hoài. Thì ví dụ như là hai em nhỏ đó, bên này đánh em kia một cái, tạt một cái, thì tạt qua tạt về hai bên đánh hoài nó không ngừng được cả. Cái bậc họa đầu đuôi thì nó nói là ô, cái em A nói là tại vì em B đó lấy cái món đồ của tôi. Hoặc em B nói là tại vì tôi xin mượn nó mà nó không cho. Cho nên tôi lấy tôi sai đỡ chúng nó trả sau. Các bạn thấy không? Đứa nào nó có lý cả. Rồi hai bên cứ người nào có lý, bên nào có lý cả. Thì hỏi cho sao mày tạc nó làm chi vậy? Tại vì nó tạc con rồi nên con tạc lại. Nhưng tôi hỏi nó tại sao mày tạc lại nó làm chi vậy? Tại vì nếu không tạc thì là không công bằng. Thì rồi các bạn thấy rồi hai đứa nhỏ nó cãi lộn hoài. Nhưng mà lúc nào đánh nhau hồi ra nó khóc lung tung rồi thì cho nó ăn cái. Ấy, nó quên mất là nó đánh lộn với nhau. Nó là chơi lại vui vẻ với nhau. Cái vấn đề mà ở trong cuộc sống của mình tái tạo cái vận mạng mình lại, mình có cơ hội mình tái tạo lại rất nhiều. Và bị cực thải lại, tức là để một chỗ nào đó rồi nó cùng cực rồi không có gì cả, nó bắt đầu lại một cái chu kỳ mới. Mà đó là cái niềm độc đáo mà đẹp đẽ nhất của nhân sinh mình là cái khả năng tái tạo lại. Nhưng mà ngày hôm nay đó, Thầy xoắn vào trong cái vấn đề để mình làm tới cái chỗ giải quyết cái đầu tiên cả. Cái mà mình gọi là nó là cái gốc rễ nhất đó, là cái chữ vô minh. Tại cái thập nhị nhân duyên là như thế này, đọc như thế này: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thụ, thụ duyên hữu, hữu xong rồi đó, cái chu kỳ sinh lão tử tiếp tục. Nếu mà mình đi từ cái chữ vô minh đó, mà tới hữu đó thì mình gọi là cái vô minh là cái tầng 1, cái tầng 2 là hành thức danh sắc lục nhập, tầng 3 là xúc thọ, tầng 4 là ái thụ hữu. Đó là một cái ngôi nhà mà có 4 tầng. Và mình chưa nói cái tầng hầm. Tầng hầm đó thì gọi là cái lòng từ bi hỷ xả. Cái tầng hầm tức là chân tâm. Mình không việc ở đây. Nhưng mà sinh tử thì sinh tử và lão tử nằm trong cái vòng này, nằm ở đâu thì mình làm sao mình viết. Thì thưa các bạn, sinh và lão tử đó thì cũng giống như cái sự lặp lại của cái quá trình đó. Tức là nếu mà từ vô minh tới hữu đó là một căn nhà. Mà nếu mình có nhiều căn nhà đó thì mình gọi là mình làm thành cái làng. Thì sinh tử có nghĩa là một cái làng, là mình trải qua không biết bao nhiêu cái chu kỳ từ vô minh tới ái thụ hữu, vô minh xong ái thụ hữu, mình sinh ra cái chu kỳ đó không ngừng. Và thưa các bác đó, cái chu kỳ mà 12 nhân duyên này đó, nó không phải là mình nói là nó đầy đủ hoàn toàn đâu, vì trong đó nó là một cái meta, mình gọi là một cái meta image, một cái bức hình lớn. Nhưng mà nếu các bác nhìn sâu sắc, nó có những cái chuyện nhỏ 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 mà mình không thể nào nói ra. Ví dụ như nói là cái thành kiến nằm ở đâu vậy? Thì bây giờ thầy mình đem cái chuyện đó đi vô trong cái thập nhị nhân duyên này để thầy bắt đầu giải thích lại cho các bạn nghe một chút xíu, thì các bạn sẽ thể cảm thông hơn. Đầu tiên cả là mình bắt đầu vô minh chị ạ.
Dạ.
Thì vô minh đó có nghĩa là mình không biết cái Vô minh là nghĩa là không có ánh sáng. Không có ánh sáng nghĩa là gì? Là mình không có ánh sáng, mình không biết mình tức là chân tâm, mình tức là chân tâm bất nhị, mình tức là Phật tánh, mình không biết. Mà nếu mình là Phật tánh thì mình gọi là chân tâm bất nhị. Bất nhị có nghĩa là gì? Không có đối tượng mà cũng không có chủ thể. Chủ thể và đối tượng là gì? Chủ thể là cái tối, đối tượng là cái mà mình nhìn, cái mình nghe, cái mình biết, cho nên gọi là đối tượng. Thì khi mà cái bạc tu tại cái chỗ như Phật đó, mà bạc thành Phật đó, thì cái tâm thức của bạc đó là gọi là cái tâm thức bất nhị. Tức là bạc không còn phân biệt chủ thể và đối tượng mà biết rất rõ ràng. Biết rõ ràng nhưng mà không phân biệt, có nghĩa là sao? Cái bạc có thấy đó là cái mặt trời nó lan tỏa ánh sáng khắp mọi nơi. Ánh sáng đó đó nó tới đùng một cái là tới khắp mọi nơi liền. Chỗ nào là mình cũng thấy sáng cả, nhưng mà mình không thể nào đó mà mình biết cái ánh sáng đó nó là chủ thể hay đối tượng. Cái sự sáng suốt khi bạc giác ngộ thì chỗ nào bạn sáng suốt cả, nhưng mà nó không gọi là chủ thể và đối tượng, vì nó không có cái gì không phải là đối tượng, mà không có cái gì không phải là chủ thể cả. Cho nên cái đó là một cái sự khó hiểu nhất đó, là cái chân tâm. Cái chân tâm bất nhị là một cái trạng thái đó mà mình gọi là một sự sáng suốt. Từ sáng suốt đó nó toàn diện đến cái đó là mình không cần phải đặt ra ai sáng suốt và sáng suốt về cái chuyện gì. Cho nên khi mà bạc tu tới cái mức độ đó, đó gọi là chân tâm bất nhị. Nhưng mà vì mình đẻ ra một cái đó là mình không hề ai dạy ai biết, là mình cả bạc thầy mình cũng đích đó, là vừa đẻ ra là mới cả một ngày thôi, thì mình đem cái bài toán tới mình hỏi nó làm sao mà dạy, nó không biết. Mình hỏi nó cái cuốn sách đọc sao, mình không biết. Mình hỏi nó nó mới đẻ con ngày à, ở Fountain Valley bệnh viện chỉ đem cái tờ phiếu cho tới nói con bây giờ mà bỏ phiếu người nào đây, nó chịu thua, nó không biết. Nhưng mà chỉ nghĩ quá, cái đó gọi là vô minh, là không biết, là bởi vì mình không có, mình gọi là không có cái faculty, tức là có cái óc, cái não và cái thân xác, cái cảm xúc, cảm tình, cái trí huệ mình nó chưa có trưởng thành. Cho nên vô minh là một cái trạng thái không trưởng thành, rất là ấu trĩ, cái trạng thái mê mờ vô cùng, là căn bản vô cùng. Mà cái trạng thái đó đó là mê mờ cái gì mà mệt nhất, mê mờ cái chuyện là chủ thể và đối tượng, nó không biết rằng đó là cái chân tâm là ra ngoài chủ thể và đối tượng. Cái con nít đó mà một hai ba tuổi, cái bạc 3-4 tuổi, nó mê mờ, nó không biết cái nào là chủ thể đối tượng, nó không biết, nó chưa biết. Nhiều khi đó các bạc thấy đó, con bạc đó mời hay là chỗ cho nồi các bạc đó, nó mới có 1 tháng à. Nhiều khi mình đưa nó cái việc nó cầm thì nó sao, nó cắn nó ăn, nó không biết cái đó là vật ngoài nữa, nó không biết, nó chưa biết nó không phân biệt đây là cái ngón tay của tôi hay là đây là cái việc. Chị thấy không? Cái đó gọi là vô minh đó, là cái sự chưa trưởng thành về trong sự nhận thức.
Nhưng vậy mà là nhiều người như mình thì cũng đang là một cái đứa bé bị như trong vô minh, nếu mà mình không có được học để mình không có trưởng thành.
Về tâm linh. Dạ, tức là mình đang vô minh trong tâm linh. Nhưng mình rất là không vô minh trong cái chuyện là buôn bán ăn uống thì mình giỏi lắm.
Vâng, trong tâm linh.
Vô minh. Nhưng mà thì vô minh đó, Đức Phật gọi là nó sinh ra cái hành hay là duyên khởi, duyên hành. Thì cái hành là cái gì? Hành là một cái hành động đó mà các bà phần có thể diễn dịch nó hành, tức là cái hành động mà phi lý trí, mình gọi là irrational, phi lý trí. Thầy có một cái thí dụ rất là hay. Thí dụ này như thế này, hai cha con đi tới cái party đó, thì ông cha ông nói với đứa con sẵn, con nhớ nha, đi tới đó, đi cạnh bên cha, chi vô đó, thầy đứa ăn món gì món ăn đó, đừng có động đậy, để cho cha lên, cha nói diễn văn xong rồi đó, thì xuống thì ngồi ăn, vì cha cái đàng hoàng cho con đừng có động đậy hết trơn nha, vì là người ta nói rằng cha là chủ tịch mà con đi theo cha mà con mà ăn tầm bậy nó là không đặng là con là chủ tịch, để con là dạ con sẽ nghe ba, con sẽ làm đủ mọi cách. Rồi hai cha con đi vô trong party, đi vô thì ông cha nói bây giờ con chơi, ngồi chơi nha, thì cha mày lên đến diễn đàn đến nói chuyện, để con đừng nghe, nó nhìn cái bên trái cái thấy bên này đồ ngon quá, ở bên phải đồ ngon quá, nó nhìn đồ ngon lành quá, nhưng mà nó nhớ lời cha nó đừng có nói đấy. Xong rồi tự nhiên chị biết sao không chị, còn một ông bồi đó nó ngang đem cái ly rượu, ông này uống rượu không, không có, dưới 18 tuổi. Rồi ông bồi đi, một cô bồi khác đem đồ ăn tới đấy, đến nay phính cái phút đó mới ăn, chạp miệng tươi ngon quá, rồi đi bùng một cái không biết từ đâu tới, em này thò tay ra vô cái bàn lấy đồ ăn ăn. Tại vì sao vậy? Thấy mọi người khác người nào lấy ra ăn cả, ai ngồi đứng ăn cả, ba nói thì ba nói, ba không thấy con đấy mà. Nhưng mà cái hành động đó gọi là hành, là đẩy mình vô trong chuyện mà làm, mà mình gọi là phi lý trí, irrational, vô ý thức. Thế nên cái chữ hành đó là cái hành động mà vô ý thức, chứ không phải hành đó là cái hành động mà có ý thức, không phải. Trong cái vũ trụ này những cái hành đó nó dễ sợ là bạn Thầy từng nghe cái người nói với thầy như này, thưa thầy, con đã để con chuẩn bị, con sẽ đầu phiếu, con bỏ phiếu cho cái ông này rồi. Nhưng mà thầy có biết không, con tới rồi, cái con gặp 3-4 người bạn của con, rồi mình người bạn con nói, người kia hay hơn nghe. Bắt đầu thầy biết không, con nghe vậy đó, con không nói gì đó. Thì khi con vô trong phòng phiếu đó, là có cái màn đen xuống, nó bấm nút đấy này ấy đó. Mà tự nhiên đó, con đã nghĩ bầu cho ông này rồi, mà tự nhiên là cái ngón tay con sao đó bầu cho ông kia, con bấm cho ông kia, bấm kia.
Như vậy là người không có lập trường.
Không phải ông lập trường, thì vô ý thức cái hành là mạnh lắm.
Là cái đi theo.
Thì thầy mới nhận mạnh cho ông đã, thầy nói, ba cái bạn, hồi nãy bạn nói mấy người bạn đó, bà có thấy mấy người bạn có cái áp lực lên trên bạc hay không? À, nó có áp lực đó, có áp lực đó. Nhưng mà tôi thấy cũng sợ sợ, tại vì mấy người kia như vậy mà tôi không như vậy, sợ. Thầy mới nói với bác, thưa bác, cái sợ đó gọi là vô minh, và cái hành động vô ý thức của bác đó gọi là hành. Trời, ông bác ông mừng quá trời, ông nói, tôi rồi, cảm ơn thầy, con đến lên cúng dường cho thầy một cái món ăn. Tôi nói, chắc khoan bác, cái mừng đó là bởi vì thầy không mặn bác cho nên bác mừng, đó gọi là vô minh. Rồi cái hành đó là bác muốn hồi lộ thầy đó. Bác đem đồ ăn lên, bác nghĩ là bác đem đồ ăn lên. À, vì cái hành là cũng là một cái tư tưởng, cũng là một cái loại tư tưởng chứ không phải là hành động mà thôi. Khi mình đột nghe mình nghĩ một cái tư tưởng nào ra đó. Bây giờ thầy nói các bạn nghe cái chuyện vô minh hành là cũng hay lắm. Thầy nghèo qua cái đường Brook House đi vô trong cái trung tâm này, thì có một cái người mà homeless đứng đó, họ cầm cái bảng xin tiền. Thì thầy thấy cái xe trước là nó đã xin rồi. Thế nên thầy nói thôi vậy là đủ rồi, khỏi cho không được. Thầy đâu có cho đâu, thầy đâu có muốn cho không chứ. Thế mà đã cho rồi chắc cũng đủ sống rồi. Không ngờ trời mình thấy nó buồn làm chi. Ông cầm cái tiền đó, tiền khi người đã sắp tới đó, mà thấy ngồi sau xe thầy mà ông thả cái tiền ra. Wow. Cho cái tiền nó rớt xuống đất cho ông này ông lượm. Thầy thấy kỳ cục quá trời ơi mình.
Hành động dã man.
Dã man thì vâng, ông kia bằng lấy tiền ông mày.
Tại ông kia cầm.
Thành ra nó, mà cái thầy nghĩ cái đèn đỏ nó vẫn còn, cho nên thầy tức quá, thầy nói cái này đúng là hủy nhục người ta. Nên thầy mới lấy trong bọc ra, may mà thầy bọc có sẵn là lấy ra. Thì thầy cũng thầy cắt khoảng 5 đồng cỡ đó. Thì thầy lấy ra, thì thầy mới đưa cho ông ra. Thì ông nào ông tới, thì ông thấy thầy. Thầy ông cười. Thầy để cho cầm nha, thầy cầm cho ông lấy. Rồi thầy mình nói, giống như người Mỹ nói, God bless you. Ông mừng là ông nói God bless you. Xong thầy chạy. Nhưng mà thầy thấy cái khuôn mặt của ông đó, ông vui. Tại vì là rõ ràng là mình God bless you, mình nói như vậy mà đến cái lúc mà ông cầm tiền là ông đứng lên của người kia, thì ông không còn vui nhưng ông cũng không có biểu hiện cái giận dữ gì cả. Ông chấp nhận. Nhưng mà các bạn có thể thấy được đó, là cái hành đó, là những cái hành động vô ý thức mà mình không hề biết. Ông này là từ cái chỗ ông giận đó ông vui như vậy, điều là vô ý thức cả các bác. Nhiều khi mình tưởng là mình sống là mình biết tất cả mọi chuyện, nhưng mà nhiều chuyện mình làm vô ý thức lắm. Cũng như mình thấy một cái người nào đó mà khó chịu với người trong nhà mình là tự nhiên mình gạt người đó, vô ý thức hành. Cho nên cái vô minh duyên hành là nó xảy ra trong một cái dạng mà chấp nhoáng, và vô ý thức mình không thể tìm ra được, thấy được, bới ra được. Vô minh duyên hành, hành duyên thức. Thức là cái gì? Cái sự nhận biết. Nhưng mà cái nhận biết này phải là nhận biết cái rõ ràng đạp đạt cái vũ trụ không? Cái nhận biết này nó đã color, đã có tô màu ra rồi. Nó không phải là cái sự nhận biết mà mình gọi là ồ tôi biết ra, tôi ngộ ra, tôi hiểu Phật Pháp không. Cái nhận biết mà hoàn toàn là đã color. Cho nên thì trở lại trong câu chuyện mà cái bác này, bác nói là thầy con vô ý thức và con bấm lộn cái nút lúc con bầu, con bấm lộn tên người này, người kia đó. Nhưng mà thầy hỏi, nhưng mà bác cũng biết là bác bấm chứ phải không? Yes. Bác bấm, bác biết là bác bấm lộn. Mà bác vẫn bấm. Thì cái đó là cái thức, cái hiểu biết, mình biết là mình làm chuyện đó. Nhưng mà mình không biết cái tôi nó chủ động như thế nào. Mình chỉ biết là mình đang làm chuyện đó, nhưng mà không biết cái tôi. Cho nên đó, nó vẫn thuộc về cái chuyện là vô minh chứ không phải là sáng suốt. Cho nên có người nói thầy, thầy có một con tu đó là con ăn thì con biết, con ăn uống con biết uống, con làm con biết con làm. Tôi nói không, tôi là chưa phải là tu. Tại vì anh làm anh biết, anh làm anh ăn biết, anh ăn uống biết uống, nhưng mà anh không biết cái bản ngã anh là cái động cơ mà những cái chuyện đó nó ở đâu ra, thì anh vẫn chưa phải là anh sáng suốt. Tại vì anh biết cái động cơ, biết cái động cơ nằm trong phần nào thưa chị, vô minh hay là trong phần hành?
Dạ thưa vô minh ạ.
Đúng. Động cơ là cái máy, cái guồng máy nằm trong vô minh. Cái hành là cái bánh xe nó chạy rồi. Cho nên khi bánh xe mình chạy rồi, mình nói ồ tôi ăn, tôi biết, tôi ăn, tôi uống, tôi biết, tôi uống. Không, cái đó là một phần biết thôi, nhưng mà chưa phải là cái biết của cái vô minh, là cái động cơ. Tại vì, tôi giết người, tôi biết tôi giết người, tôi ăn trộm, tôi biết tôi ăn trộm, đâu có được các bác. No, phải biết cái động cơ. Và cái động cơ tức là vô minh, tức là cái bản ngã của mình phía sau. Và cái thức đó là nhiều khi đó là một cái sự thức tỉnh về cái bản ngã thì nó không nằm trong đây. Mà cái thức đó là chỉ biết cái bảo ảnh thôi. Cho nên đó là cái phần mà độc đáo của khi mà Đức Phật nói về cái 12 nhân duyên, khi mà Ngài nói tới cái chữ thức đó, là Ngài nói ra mình chỉ biết cái ảo ảnh, chứ mình không biết được cái gốc của ảo ảnh là đâu ra. Mình không thấy được cái điểm mù của mình chị. Mình thấy được cái điểm mù của mình đó, thì nó khác, nó không còn là cái vòng nhân duyên, là mình ra khỏi nhân duyên rồi. Cho nên ngay những cái chỗ này là cái chỗ tu của mình. Nếu mình tu đó mà mình lúc nào ở trong cái tâm thức bất nhị thì mình không còn vô minh, giải thoát liền, ra khỏi cái vòng hai nhân duyên. Nếu mà khi mà những cái hành động của mình mà không phải là hành động phi lý trí, hành động mà mình gọi là vô ý thức, không phải hành động như vậy. Mỗi cái hành động của mình là mình làm từ cái sự sáng suốt của cái tâm mà không vì ngã, thì tức là mình ra khỏi cái vòng nhân duyên liền. Nếu cái thức của mình mà mình nhìn được cái điểm mù của bản ngã, mình thấy được cái hình tượng, cái tràng huống mà cái bản ngã đang giăng bay ra đó, mình biết được rồi đó, thì là mình đâu có kẹt trong cái vòng nhân duyên. Cho nên mình có thể cắt đứt được ở những cái chỗ đó. Tiếp tục là danh sắc là thân về cái tâm. Cái thân cái tâm này mình gọi một cách là ngũ uẩn đó, là cái thân xác, cái cảm xúc cảm tình, cho tới cái tư tưởng, tới cái thói quen, và cuối cùng cả là cho tới cái sự nhận biết. Thì cái này gọi là danh sắc, là ngũ uẩn. Cái ngũ uẩn này là nó khó phá vô cùng, tại vì khi mình có cái thân này rất là khó phá cái chuyện đó, rất là khó mình xuyên thủng được. Mà đặc biệt đó là cái danh sắc này nó gắn liền với lục nhập, tức là trên cái thân xác này nó có 6 cái cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi, cái thân của mình và cái tư tưởng. Mình gọi là lục căn. Nhưng mà cái chữ dùng của Đức Phật thời đó đó mà dịch ra là rất là độc đáo với Ngài, không gọi là lục căn, không gọi là cái gốc, mà Ngài nói là nhục nhập. Nhập là cái chỗ đó mà đi vào, và cái chỗ đi vào đó đó là nhập mà, thì mình không thể nào động được. Căn là gốc đó mình có thể động được, nhưng mà nhập thì làm sao mà động được. Cho nên khi mà nói như vậy rồi ấy, thì giống như thử là mình bây giờ đó là mình thụ động mà mình không đi đâu ra được, tất cả nó đi vô. Và vì vậy cho nên là mình trở thành cái nạn nhân của cái vũ trụ bên ngoài. Cho nên mình gắn liền với cái vũ trụ bên ngoài và mình không thể nào trốn được cái vũ trụ bên ngoài. Và lần trước thầy nói xúc và thọ, đây là cái chỗ gọi là tạo nghiệp. Cho nên để thầy tóm tắt lại là vô minh là cái động cơ tạo nghiệp phía dưới này. Nhưng mà đó là cái tầng 1, cái tầng thứ 2 đấy, gọi là cái ảo ảnh của cái tôi. Chính cái ảo ảnh này là bắt đầu làm cho bánh xe nó chạy, thì nó gồm có hành, thức, danh sắc, lục nhập. Bây giờ nói cái động cơ và cái duyên để mà tạo nghiệp đó, cái duyên khởi, cái duyên này là cái duyên, là cái mà làm cho cái tạo nghiệp đó, là xúc và thọ. Xúc là tiếp xúc, và thọ đó là cái mà mình đón nhận, tiếp nhận. Xúc, nếu mà mình không gặp cái chuyện xấu đó, không gần mực đó, thì là mình đâu có đen đâu. Cho nên đó, cái xúc đó nó quan trọng là mình phải chọn chỗ nào mình xúc. Nếu mà mình gọi là confused đó, tức là mình hỗn loạn đó, mình cứ xúc đài lung tung cả, thì là đương nhiên là mình sẽ thêm phiền não. Chị đồng ý không? Vừa rồi có một cái em nói với thầy ở trên Seattle, cái em này đó, em học ở trường bên Oregon, rồi em đi lên Seattle tại vì em đi về mấy người bạn bè này nọ để mà đi lên biểu tình này nọ lung tung ở trên Seattle. Thì em mới text thầy, nói với thầy cho con cái lời khuyên là con có nên đi làm những chuyện như vậy không, tại vì con muốn tranh đấu cho cái Black Lives Matter này nọ vân vân. Thầy nói không, thầy đó không đứng trong cái mặt chính trị. Thầy không tin rằng chúng ta đã phải là racist, tức là mình, cái đó là cái chuyện mà mình gọi là kỳ thị chủng tộc, thì mình không nên. Chắc chắn đúng, chúng ta sinh ra bình đẳng. Mình, Đức Phật nói chúng ta tất cả mọi người là bình đẳng. Nhưng mà thầy không làm chính trị, và thầy nghĩ rằng hiểu mà em đó, mà có cái sự dữ dằn đó, thì em sẽ beget, em sẽ có thêm dữ dằn là tới lại bạo động, thì nó sẽ lôi cuốn cái bạo động. Nó nghe là hay, chị biết không, nó nói đúng. Thế thầy nói con cứ nghĩ hoài cái chuyện đó mà con không tìm ra cái lời giải đáp, mà con, thầy nói như vậy là thầy cứu con. Thầy mới nói con nghĩ thế nào mà con nói là thầy cứu con. Thầy nói thưa thầy, con muốn cho cái sự bạo động là chấm dứt, nhưng mà con nghĩ là bây giờ con mà cứ đi con cứ bạo động tiếp đó, thì không biết làm sao mà chấm dứt được. Con muốn cái chân lý và con muốn cái justice là công lý, nhưng mà con dùng cái sự bạo động không được nữa. Cho nên con và người bạn con, hai người nói chuyện với nhau đó, thì tụi con nói rằng là bây giờ nếu như vậy đó, thì có một cách hay là mình phải sửa đổi cái luật pháp. Mà cách hay nhất là mình phải đi vào trong cái giới pháp luật để cho mình đi sửa đổi cái luật pháp. Thầy nghe thì thầy choáng váng rồi, là chờ con suy nghĩ hay quá ta. Ông nói không, tụi con thì là thế nào, trong nhóm tụi con cũng có người sẽ đi làm để mà bảo vệ công lý, mà mình không gọi là đấu tranh, mà mình gọi là giáo dục để mà mình đưa tới sự bất bạo động. Trời nói quá hay luôn. Thì thầy nói đúng như vậy, đúng, tại vì thầy là dạy về tâm linh cho thầy không đứng vào trong mặt chính trị. Thầy biết là mình không nên bạo động, thầy biết là mình không nên là có kỳ thị chủng tộc, không nên kỳ thị người da màu. Đừng có nói người da đen, là người da màu cũng nên kỳ thị. Và mình không nên cho mình là đất nước mà cao nhất thế giới, mình không nên nghĩ như vậy, mà mình nghĩ bình đẳng theo điều Phật. Mà mình phải cải thiện như thế nào đó, đó mà không có sinh ra cái bạo động. Tại vì cái bạo động sinh thêm bạo động. Và người ta gọi là oan gia nên giải không nên buộc. Và oan oan tương báo là nó cứ tiếp tục hoài, cái giận dữ hận thù nó cứ tiếp tục mãi. Thì cái đứa em đó nó mới khóc, nó nói với thầy đó, thật sự thầy không biết nó khóc hay không, tại trong điện thoại thầy không nghe, nhưng mà nó nói là nó cry. Và nó nói là nó cry tức là khóc đó, nhưng mà nó không khóc lúc đó, nó nói là nó tìm ra một cái đáp án rất là hay để giúp. Chứ còn nó thấy là cái bạo động làm tiếp tục bạo động mãi thì là cũng thể mà nào ra được cả. Thì thầy mình trong cái trường hợp này, thầy nói cái bạc xúc với thò đó, nó làm cho mình phải sinh ra cái sự suy nghĩ là nhiều khi đó, nếu mình tiếp tục mà mình theo cái chu kỳ đó đó, mình tới cái chỗ ái thụ hữu đó, ái là yêu mà ghét đó là ngược lại với ái, thì tức là sinh ra bạo động đó, sinh ra là cứ mãi bạo động hoài, và mình ở trong cái vòng cuối cùng của cái chu kỳ là mình khó mà đi ra lắm các bạn. Nhưng mà nếu mình hiểu như em này đó, mà bắt đầu mình thay đổi quan điểm, làm sao mình dùng bất bạo động, làm sao mình cảm hóa người ta, thì có lẽ đó là cách mà hay nhất. Từ bạo động mà ra cảm động, mình thay đổi đó, thì có lẽ là đó là một cái phương trình đó mà hay nhất. Thì cái chữ mà bạo động và cái chữ cảm động nó đều có một cái giống nhau cả. Một cái bên là bạo, còn bên là cảm, chị thấy không? Hai cái nó hơi khác nhau chút xíu thôi. Từ bạo động mà ra cảm động, nhưng mà nó có một cái phần, cái bạo động đó thì nó cần cái hành, tức là một cái sự vô ý thức, một cái sự giận dữ vô ý thức, một cái giận dữ nào đó đó trong lòng của mình. Thì cái giận dữ đó thường thường đó, nó gọi là vô minh. Nhưng mà cảm động đó thì nó cần một cái sự giáo dục, mà giáo dục này không phải là giáo dục bằng trí óc thôi, mà gọi là giáo dục tâm linh, để cho mình mới thắng được cái vô ý thức. Và cái giáo dục tâm linh này đó, nó phải dựa vào cái ánh sáng của trí huệ từ bi, dựa vào cái lòng từ bi. Thì hòa máy đó thì mình mới có được giáo dục tâm linh. Chứ nếu không đó thì làm sao mà giáo dục tâm linh được. Cho nên cái chuyện buồn cười nhất mà thầy thấy đó là trong cái bài này là mình nói về cái chuyện giáo dục tâm linh, là mình đã tìm được cái đáp án rồi chị ha. Thì lúc đầu mình nói cái làm sao mình dạy, thì bây giờ mình có cái đáp án là giáo dục tâm linh đó. Nhưng mà cái buồn cười thầy kể cái bạn nghe câu chuyện. Thì còn một lần nào đó thì thầy đi về một vị thầy, thì thầy mới phê bình cái vị thầy đó. Thầy nói là sao mà thầy hay giận dữ như vậy, giận dữ vậy làm sao mà thầy dạy người ta đừng có giận dữ được. Thì cái vị thầy kia mới quát cho thầy một tiếng, hời đừng có ồn, tôi có giận dữ ai đâu bây giờ đâu. Thì thưa các bạn, chính thầy cũng thường làm như vậy. Mình không biết cái điểm mù của mình. Và cái bản ngã nó hay lắm, cái tôi nó rất là mạnh, và nó cái tôi nó nằm ở phần đầu tiên, ở cái tầng lầu 1 mà. Thành ra là mình không biết làm sao mà giải quyết cái phần tầng lầu 4, là cái phần của cái ái thụ hữu. Do đó đó, thì cái tầng lầu 1 này phải giải quyết. Tầng lầu 1, lầu 2 này, một là vô minh, hai là cái tầng ái thụ hữu này, tầng mà ao ảnh bản ngã này, cái tôi phải giải quyết. Thì thưa bạn, giáo dục tâm linh là gì? Là dạy cho mình làm sao đó, mình yên định, để cho cái chân tâm, cái sự mà nhẹ nhàng hài hòa của cái lòng từ bi mình hiện ra. Làm sao để mình biết thương, làm sao mình biết tha thứ, biết ngưng lại những chuyện xấu, biết tùy thuận theo cái đẹp mà mình đang có và tất cả mọi người đang có, biết cởi mở để thoáng, và biết cảm thông vào những khó khăn người ta. Thương, tha thứ, thôi, tùy, thoáng và thông, 6 cái chữ T. Thì té ra mình có cái cách để mình giải quyết, và mình có thể sử dụng nó bất kỳ một điểm nào trong cái chu kỳ sống của mình. Chỉ có cái điều đó, tại vì mình không tin rằng là cái cảm động có thể thay đổi cái bạo động. Vì sao vậy? Vì đa số đó, cái bạc biển như thầy nói, trong cái làng nó có nhiều cái nhà, và mỗi cái nhà đã xây dựng trên cái vô minh rồi. Bây giờ đó mà mình muốn xây dựng một cái nhà mới, kiểu mới, khi người ta không chịu. Nhưng mà nếu mà mình nói không, bây giờ tôi xây dựng cái nhà mới, bạc xây dựng đi, xây dựng cái nhà mới đi, rồi từ từ sẽ có những người này người nọ theo, rồi cuối cùng cái làng này nó mở rộng ra thì sẽ có những cái ngôi nhà kiểu mới. Thế còn bây giờ là mình có một cái làng là 100 ngôi nhà, mà 99 ngôi nhà là xây dựng trên bạo động, trên vô ý thức. trên cái vô minh, mình phải có cái dũng khí, có cái can đảm. Và muốn như vậy, nhiều khi chúng ta mỗi người mình trở nên một cái anchor, tức là một cái neo để mà những người khác có thể dựa vào, một cái chỗ dựa cho những người khác. Mà mình phải là lấy cái giáo dục tâm linh là cái chủ đề của cuộc sống mới được các bạn.
Vậy muốn mà xây dựng một cái ngôi nhà mới, muốn chuyển đổi thì nó cũng phải take nhiều thời giờ lắm thầy.
Rất nhiều thời gian, nhiều thế hệ nữa.
Nhiều thế hệ nữa, vâng.
Yeah, chứ không thể nào một thế hệ được cả.
Dạ vâng, như vậy thì là phải có một cái nhóm người bắt đầu, rồi sau
đó
mới từ
từ
đào tạo một cái nhóm người như vậy.
Đúng rồi, rõ ràng. Nó rất rất nhiều vàng, và chúng ta là những cái người mà mình sống ở đất Mỹ, quê người như vậy, chúng ta cũng biết rằng là có lẽ cái đẹp nhất mà mình đem tới cái nước Mỹ này chính là cái tinh thần bất bạo động của Phật giáo, chính là cái niềm tin vào từ bi hỷ xả các bạn. Đây là cái sứ mạng của tất cả người Việt Nam chúng ta, chứ không phải là một người, hai người. Mà cái đó là cái mà mình đẹp, mình đem từ một cái nước mà đã có nhiều ngàn năm văn hóa, và mình đã có cái đạo Phật rất là lâu xa. Mình hãy đem lòng từ bi hỷ xả, mình có thể nghĩ cái đó là một cái cống hiến rất quan trọng trong cái giáo dục tâm linh các bạn. Chứ không phải là cái chuyện tranh đấu đúng và sai.
Con cảm ơn thầy với cái bài học ngày hôm nay. Nếu mà tất cả chúng mình đều đi theo về cái nghĩ đến một cái hướng đi chuyển đổi về giáo dục tâm linh, thì hy vọng những cái thế hệ tới của mình sẽ được an lành hơn và được sống cuộc đời dễ thở hơn mình bây giờ. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đang lắng nghe, và mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ tới.